Rồi bất cầu chơn, bất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp không vô tướng, vô tướng, vô không, vô bất không, tức thị Như Lai chân thật tướng. Tức là chẳng cầu chân, chẳng dứt vọng, hai pháp vốn là không, không tướng, rồi không tướng, không không, không chẳng không, đây chính Như Lai chân thật tướng. Nghĩa là chẳng cầu chân, cũng chẳng dứt vọng, hai pháp đó nó vốn là không, không tướng thôi. Bởi vì nó là chân thì cái gì là chân, rồi cái gì là vọng? Thường thường là mình theo chữ nghĩa, nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi lại, cái gì là chân, cái gì là vọng? Cho nên đó chỉ là hai cái tên, gọi là hai cái tên giả lập, chứ không phải là gọi là có hai cái. Hai cái gọi là nó đối lập nhau như vậy. Người thì thường gọi là lầm theo cái tên, gọi là lo chạy cái đuổi bắt theo tên đó, rồi lấy bỏ lẫn quẩn ở trong cái tâm sinh diệt, thấy không? Cho nên đây thì sư Quyền Giác này mới đánh thức trở lại, bởi vì nó cầu chơn. Cầu chơn tức là lấy cái chơn, còn dứt vọng tức là bỏ cái vọng, thì đó là cái tâm lấy bỏ. Cho nên chính cái tâm lấy bỏ này thì đã thành vọng rồi. Vậy thì gọi là cái gì là chơn, không? Cho nên cái người mà rõ thấu được thì hai pháp đó nó vốn là không. Không đây tức là nó không có cái thực thể của nó, không? Đó là do đối đãi mà lập thôi, tức là đối với cái vọng mà lập cái chơn, không? Cho nên rồi đó là cái danh từ gọi là tạm lập nha, tức là gọi là cái pháp duyên khởi, chứ không có cái thực thể cố định của nó. Nếu mà rời cái pháp vọng á thì nói cái gì là chân đó, mình đặt câu hỏi, nếu mà rời cái pháp vọng thì nói cái gì là chân. Cho nên sẽ lập cái tên vọng đó, cho nên là mới lập cái tên chân để mà đối đãi nhau. Còn nếu mà vọng mà hết rồi thì cái tên chân đó là cũng bỏ. Cho nên đây Ngài nói rõ hai cái đó, gọi là hai pháp đó, nó vốn là không, không tướng thôi, chứ không có cái thực tướng cố định của nó. Nghĩa là cái thể mà của chân vọng đó là cái gì, nó có hai cái được hay không đó. Cho nên là phải thấy rõ điều đó để mà không có lầm, gọi là cái chân, cái vọng. Rồi Ngài mới nói thêm, nghĩa là không tướng, không không, không chẳng không, đấy chính Như Lai chân thực tướng. Tức là không tướng là vượt qua cái tướng, hay không? Rồi mà cũng không cái không luôn, tức là không, cũng không có trụ nơi cái không, rồi không bất không, tức là cũng chẳng trụ nơi cái chẳng không nữa, nghĩa là vượt qua cả có và không, không có trụ vào đâu hết, thì đó mới chính là tướng chân thật Như Lai. Vậy thì cái tướng chân thật Như Lai là cái tướng gì? Tức là không, đúng là không có cái tướng để cho mình bám mà giống như là thế gian này, cho nên gọi là thật tướng là vô tướng đó, nghĩa là tức là không có chỗ để cho cái tâm nó duyên, không có chỗ để cho nó mọc rễ, cho nên là dứt sạch hết, nghĩa là có không đều vượt qua, không còn chỗ để tâm mà nó duyên để cho nó sanh, còn mình còn có cái chỗ có và có chỗ không để tâm nó suy nghĩ hay là nó duyên đến, thì còn có chỗ để tâm sanh. Cho nên đây thì vượt qua hết, nghĩa là mình vừa dừng lại đó, không? Vừa mà tâm mà vừa dừng lại tức là rơi bên ngoài rồi, tức là trái với cái thật tướng rồi. Cho nên ở đây thì mình mới thấy rõ, ở trên đó là phá cái chấp, tức là hai câu trên đó là phá cái về cái chấp pháp chân và vọng, rồi hai câu kế này là phá luôn cái chấp về có và không, cho nên gọi là sạch hết cái dấu vết, không có chỗ để cho tâm nó bám. Tuy nhiên học ở đây rồi mình phải hiểu cho thật kỹ, chứ không khéo thì cũng thành ra gọi là chấp không đó, hoặc là phá, thành ra phá pháp luôn. Cho nên đây phải hiểu gọi là đây là phá đó, tức là phá chấp, chứ không phải là phá pháp. Tức là nghe nói là không có chân, không có vọng gì hết, không? Thành ra là vậy, là không có chân vọng gì hết thì sao tu? Thành ra phá luôn cái pháp chân, phá luôn cái pháp vọng, thì hiểu ở kiểu đó là dạy người ta ra là làm cho người ta càng mê lầm, ta bối rối thêm nữa. tức là phá luôn, nghĩa là không có pháp chân pháp vọng gì hết, nó không phá luôn hết, vậy tại thành không có tu gì luôn nữa. Đó. Cho nên phải hiểu kỹ, phá đây á là phá cái chấp chứ không phải là phá cái pháp, nghĩa là phá cái chấp vào cái pháp chân, phá chấp vào pháp vọng, thấy không? Khi mà cái tình chấp sạch hết á thì cái chân thật nó hiện tiền, thì chứ không phải là nghĩa là hoàn toàn không có gì hết, gọi là hoàn toàn không hơn. Cho nên ở đây thì nói rõ đó, khi mà quét sạch hết không tướng không 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 chẳng không thì đây chính là Như Lai chân thực tướng, không? Chứ không phải là lúc đó là không còn gì hết. Khi nào sạch hết, không còn gì chấp, tình chấp sạch hết còn gì để chấp thì Như Lai chân thực tướng hiện tiền, chứ không phải là không còn gì hết. Đúng như là cái tinh thần mà của ông Tăng hỏi Ngài Tào Sơn, hỏi Tào Sơn thế nào là cái kiếm không mũi đó, thì Ngài Tào Sơn Ngài đáp là chẳng do rèn luyện mà thành, tức là kiếm này là không phải do tạo tác, do rèn luyện mà thành. Thì ông Tăng hỏi vậy thì cái dụng của nó là như thế nào, thì Tào Sơn mới đáp người gặp thì đều chết, nghĩa là ai gặp thì đều chết hết. Thì ông Tăng hỏi vậy thì người chẳng gặp thì sao, thì Tào Sơn Ngài nói thì cũng phải rơi đầu luôn, gặp cũng chết, không gặp cũng rơi đầu. Ông Tăng hỏi người gặp đều chết thì là cố nhiên rồi, còn người chẳng gặp thì vì sao cũng lại rơi đầu? Thì Tào Sơn Ngài mới đáp ông không thấy nói là hay sạch tất cả sao, tức là nó hay sạch tất cả mà. Thì ông Tăng hỏi thêm vậy thì sau khi mà sạch hết thì thế nào? Thì Tào Sơn Ngài mới đáp là mới biết có cái kiếm này. Đó, đúng như ở đây, nghĩa là gặp cũng chết, không gặp cũng chết, tức là nó dứt sạch hết, nghĩa là nó chặt hết cả hai đầu, cũng như đây gọi là chặt hết cả có không, không có chỗ nào để cho mình có thể bám được hết. Thì khi mà sạch hết tất cả thì sao, thì mới biết coi cái kiếm này. Thì cũng như ở đây, khi sạch hết rồi á thì đấy chính Như Lai chân thực tướng rõ ràng. Cho nên đây thì ở trên thì Thiền Sư Quyền Giác là nói rõ, trên thì rõ biết là hai pháp chơn và vọng đó nó vốn là không, không tướng, không rồi cái không tướng này là cũng không luôn, không cho mình chấp mình bám vào cái gì hết, không sạch hết những cái tình chấp như vậy đó thì Như Lai chân thực tướng hiện tiền. Đó, như vậy thì cho thấy nghe là về đề học thiền thì đâu phải là cuối cùng là không, hay là thiền là chấp không, cho nên gọi là chấp không thì không phải thiền rồi.